Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 2 đến câu 11. Khi ấy Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô, ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ: Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó. Và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người đã được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta báo cho các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa, vì có lời chép về ông rằng: Này, ta sai sứ thần ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay gợi lại cho chúng ta bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, nói về việc Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu là Đấng Mêsia đến thi hành sứ mạng cứu độ. Điều đó dường như đã quá chắc chắn, và Gioan Tẩy Giả đã sẵn sàng để rút lui vào bóng tối, hầu Đức Giêsu vươn mình ra trước công chúng. Tuy nhiên, như bài tin mừng hôm nay thuật lại, khi Gioan đã bị cầm tù, ông sai các môn đệ của mình đến với Đức Giêsu và hỏi cho rõ: Thầy có đúng là đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? Câu hỏi của Gioan Tẩy Giả có vẻ dư thừa, hoặc nếu không thì cũng mang tính nghi ngờ. Quả thế, nếu đọc tin mừng, chúng ta cũng nhận thấy có sự tiến triển dần dần, cách Đức Giêsu tỏ mình ra là đấng Mêsia. Tuy nhiên, chắc chắn Gioan Tẩy Giả có nhiều dụng ý hơn chúng ta nghĩ. Giả thiết là Gioan Tẩy Giả đã nghe thấy những gì Đức Giêsu làm không như mình tưởng tượng và loan báo, hoặc vì ông muốn xác minh rõ ràng thân thế của Đức Giêsu, hoặc cũng muốn nhân cơ hội này giới thiệu các môn đệ của mình với đấng cứu thế. Trong câu hỏi của Gioan có nhắc đến tước hiệu đấng phải đến hay đấng đang đến. Chúng ta nhớ lại lời loan báo của Gioan: Đấng đến sau tôi thì mạnh thế hơn tôi. Theo cách hiểu của người đương thời và có thể của chính Gioan Tẩy Giả, đấng ấy sẽ đến biểu dương sức mạnh của vị thẩm phán mà tiêu diệt tất cả những kẻ tội lỗi không chịu hoán cải. Câu trả lời của Đức Giêsu cho các môn đệ của Gioan Tẩy Giả xem ra như không đúng vào trọng tâm của vấn đề. Các ông cứ về thuật lại cho Gioan Tẩy Giả những gì mắt thấy tai nghe. Nhưng đó là cách Đức Giêsu nói với những người hiểu truyền thống Kinh Thánh Do Thái và khẳng định rằng người chính là đấng phải đến. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta một cái nhìn chắc chắn về điều đó, rằng: Này đây, ngày Thiên Chúa của anh em đây rồi. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Chắc chắn, hơn cả Gioan Tẩy Giả, nhiều người đương thời khi nghe nói về những hành động của Đức Giêsu, họ sẽ rất thắc mắc. Liệu lời loan báo của Gioan Tẩy Giả có chính xác không? Liệu Đức Giêsu có phải là đấng mà Gioan Tẩy Giả đã loan báo và đang đến không? Quả thật, người ta không thấy nơi Đức Giêsu biểu lộ chút sức mạnh oai hùng nào như cách mà Gioan loan báo. Đúng thế, vì trong con mắt của người Do Thái, đấng Mêsia của họ sẽ đến để giải thoát họ khỏi quyền thống trị của người Roma. Còn đây, Đức Giêsu dường như chỉ xuất hiện một cách hoàn toàn khác, rất bình thường. Nhưng qua câu trả lời của Đức Giêsu, chúng ta có được cái nhìn chính xác hơn về thân thế của đấng cứu thế. Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả lại phải một phen nữa vất vả trở về làm chứng, thuật lại cho thầy mình những việc Đức Giêsu đã làm. Và chắc chắn qua đó, Gioan Tẩy Giả và bất cứ những ai tinh ý sẽ nhận ra ngay Đức Giêsu muốn nói gì và người là ai. Tất cả các hành vi của người đều đang tỏ ra cho thấy Thiên Chúa đang can thiệp vào cuộc sống con người để ban ơn cứu độ. Quyền thống trị của đấng Mêsia sẽ không giống như quyền bính của các vua chúa trần gian. Chính người là đấng Mêsia mà Thiên Chúa đã hứa ban cho dân Chúa từ ngàn xưa, và các ngôn sứ đã không ngừng loan báo. Thiên Chúa vẫn trung thành với lời Ngài đã hứa. Tuy nhiên, ngặt một điều, qua dòng thời gian, dân Do Thái đã hiểu và giải thích sai về đấng Mêsia của Thiên Chúa. Họ trông mong một vị Mêsia hão huyền theo cách nghĩ, cách hiểu hạn hẹp của họ. Chính Đức Giêsu đã giới thiệu mình như một đấng đến giải cứu người cùng khổ. Và hôm nay, người muốn chúng ta điều chỉnh lại cái nhìn về lịch sử, về chương trình cứu độ của Thiên Chúa đang được bày tỏ, cụ thể hóa trong giáo hội của người. Thế giới chúng ta đang sống có rất nhiều nghịch lý. Ngay trong phương diện tôn giáo thôi, đã có ít là hai thái cực trái ngược. Một đàng người ta muốn tiếm quyền Thiên Chúa, người ta muốn loại Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mình. Người ta muốn đập phá giáo hội, muốn chống lại những định chế, giá trị nhân bản siêu nhiên mà giáo hội vẫn đang dày công giảng dạy và gìn giữ. Nhưng đàng khác, người ta cũng cho thấy họ đang rất cần Thiên Chúa. Nhìn bề ngoài xem ra con người thời nay rất hạnh phúc, đầy đủ tiện nghi. Nhưng đi sâu vào bên trong một chút, từ trong mỗi gia đình, mỗi một cá nhân, con người, đều có những khoảng trống mênh mông không dễ lấp đầy. Có thể là vì người ta đang thiếu vắng tình thương và sự bình an, hoặc người ta thiếu vắng công bằng và chân lý. Những điều đó, con người thời đại khắc khoải đi tìm, đôi khi qua những phương tiện, cách thức rất mê tín, dị đoan. Bên cạnh đó, có nhiều người trong xã hội của chúng ta đang khát khao ý nghĩa của cuộc đời. Cũng có thể vì họ đã đánh mất ý nghĩa của cuộc sống mình, nên vô định, ngẩn ngơ, không biết mình sống để làm gì, sống cho ai, thế giới xung quanh có giá trị gì với mình, và kết cục là họ tìm đến với cái chết. Có quá nhiều cái chết như thế đang diễn ra trong xã hội văn minh của chúng ta. Đó chính là khoảng trống vĩnh cửu mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy. Chúng ta đang bước vào tuần thứ ba của mùa vọng. Chúa Nhật này còn được gọi là Chúa Nhật của niềm vui. Ngôn sứ Isaiah đã loan báo về niềm vui của ngày được Thiên Chúa cứu độ. Chúng ta cũng đang chuẩn bị tâm hồn để mừng kỷ niệm ngày con Thiên Chúa chào đời. Niềm vui rộn ràng nối tiếp niềm vui. Chúng ta hãy tiếp tục làm cho cuộc sống của chúng ta nên vui mãi, như lời loan báo của ngôn sứ Isaiah. Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bồn rộn được vững vàng. Chính niềm vui, lòng hăng say sẽ giúp chúng ta có trái tim quảng đại để tiếp tục sứ mạng của đấng Mêsia trên trần gian này, trong khả năng, trình độ, điều kiện của mỗi người chúng ta. Những ngày này, nhiều đoàn thể, nhiều thành phần dân Chúa trong giáo hội Việt Nam chúng ta đang tích cực gom góp sức người, sức của, để những người nghèo khổ được cảm nhận lòng quảng đại của Thiên Chúa qua các vị ân nhân, để người cô thân cô thế nhận ra vị Thiên Chúa nhân từ yêu thương, hằng quan tâm đến tất cả mọi người, nhất là những người bất hạnh. Ước mong sao chúng ta là những Gioan Tẩy Giả khác, tiếp tục loan báo về đấng Mêsia, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của mình. Amen.